Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Và nếu ở đó có ai đáng được sự bình an thì sự bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em hãy ra quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rú lại chào các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom sẽ được sự khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 môn đệ trở về hớn hở: thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: thầy đã thấy Satan như một tiên chớp từ trời xa xuống. Đây thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Một hôm, cậu bé Benjamin Franklin, 7 tuổi, luôn luôn mơ ước được mua một cái còi để thổi cho vui. Và cái niềm mơ ước đó được thể hiện khi mà mẹ của cậu bé cho cậu một món tiền. Và cậu Benjamin đã ra ngay hàng ở đầu phố để mua cho bằng được cái còi mà cậu ta rất thích, bất kể ra bao nhiêu, gồm tất cả số tiền còn lại và cậu trả cho giá của cái còi. Thế rồi cậu bé vui vẻ trở về, lòng đầy hân hoan phấn khởi. Nhưng mà khi về tới nhà thì các anh em và chị em xem cái còi của cậu bé này thì chê, bởi vì còi thì dở mà giá thì quá mắc. Với số tiền đó người ta có thể mua được 10 cái còi khác, chứ không phải là mua được một cái còi như cậu bé này vừa mua. Thế là Benjamin khóc và vứt cái còi đi, bởi vì cái nỗi buồn của việc mua hớ cái còi thì còn lớn hơn là niềm vui có được cái còi đó. Và sau 70 năm, cậu bé Benjamin Franklin đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất nước Mỹ vào thế kỷ thứ 18. Ông đã là một nhà chính trị, một nhà khoa học, một nhà văn, một triết gia, một nhà phát minh, một nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu thế giới vào lúc đó. Nhưng mà ông không quên câu chuyện mua hớ chiếc còi hồi 7 tuổi cho tất cả bạn bè và những người khác nghe. Thưa ông bà, chị em, có lẽ cái còi đối với chúng ta thật nó chả có giá trị gì. Thế nhưng mà cái niềm vui của một cậu bé khi mà đã có chiếc còi thì cậu ta có cảm tưởng rằng cả thế giới đang nằm ở trong bàn tay. Và đến khi cậu biết là mình đã bị mua hớ, cậu đã quặn đi và không còn thiết tha gì với cái còi cậu mong ước đó. Có lẽ cuộc đời chúng ta cũng có nhiều những cái còi ở trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như cái còi danh vọng, chúng ta tìm nhiều cách để chúng ta mua cho mình được cái còi danh vọng. Rồi có thể là chúng ta cũng dồn bao nhiêu tiền bạc nỗ lực để mua cho mình một cái còi tự ái ý riêng, khó chấp nhận những người khác góp ý kiến hay là tự sai cho mình. Và cái tôi của chúng ta bao giờ cũng đúng và lớn hơn là những cái tôi của người khác. Và cũng có thể là chúng ta cũng đã mua cho mình một cái còi đam mê. Có nghĩa là nhiều người ngày hôm nay coi cái việc ăn uống say sưa vui chơi trong các tụ điểm bài bạc số đề, nhất là trong tháng vừa qua cá độ bóng đá vân vân, đấy là những cái còi mà có lẽ nhiều người chúng ta đã mua cho mình. Và nếu ai mà may mắn hơn một chút thì mua được một cái kèn giống như cái kèn vuvuzela chúng ta hay nghe trong các trận đá banh World Cup, kêu nó nhức đầu, nó giống như ong, nó cứ kêu o o, ai người ta cũng khó chịu lắm. Nhưng mà đối với những người Nam Phi thì người ta cho cái còi đó là cái còi truyền thống không thể nào thiếu trong tất cả các lễ hội. Và thưa ông bà chị em, chúng ta có khi đã phải trả quá đắt, ta phải trả giá đắt cho một cái còi mà đáng lý ra cái giá của nó không có gì là đáng kể. Chúng ta đã lo cho thân xác của mình có khi quá đáng, chưa thức dậy khỏi giường chúng ta đã lo lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc, lấy gì mà tiêu xài, toàn thấy các gì vẩn vẩn ở trong đầu óc chúng ta. Mà chúng ta ít khi hay là có cũng chỉ là một cái việc bình thường hay là một cái thói quen. Chúng ta dâng các công việc hàng ngày của chúng ta cho Thiên Chúa ngay từ giờ sáng đầu tiên. Rồi cũng có nhiều người đã phải trả giá cho cái còi của mình bằng cách là họ ít quan tâm tới cái việc quan trọng là linh hồn của mình mà chỉ lo lắng những cái việc về thế gian. Chúng ta biết con người chúng ta là sự kết hợp giữa thân xác và linh hồn. Linh hồn đó là phần quan trọng cao cả, ngang với Đức Chúa Trời. Bởi vì làm sao Chúa đã đổ máu ra để cứu lấy linh hồn chúng ta. Vậy thế chúng ta gọi linh hồn là vật vô giá, ngang với Thiên Chúa bằng giá máu của Thiên Chúa đổ ra. Còn thân xác chúng ta, đó là một cái thân xác. Nếu mà bây giờ ngày hôm nay người ta tính ra thì con người trí khôn thì còn dở hơn là một phần triệu cái máy vi tính, rồi yếu hơn là những con vật, chẳng hạn như con bò, con voi, nó khỏe gấp chục lần chúng ta. Rồi có thể chúng ta cũng xấu hơn là những bông hoa ngoài đồng. Thế thì chúng ta thấy nếu mà tính về thân xác thì chúng ta thấy quá là tệ. Còn vật, con chó hay là con heo chết người ta ăn thịt, nhưng mà con người của mình chết 24 giờ đồng hồ, nếu không khiên ra hay là đóng vào hòm thì không ai ngửi được. Cho nên cái thân xác của chúng ta nếu mà so với con vật thì nói là rất kém. Chúng ta chỉ có giá trị ở phần linh hồn, mà linh hồn ngày hôm nay có có nhiều người đã đặt vào thứ yếu, coi cái linh hồn của mình không còn giá trị, mà người ta lại đặt cái thân xác giống như thân xác của một con vật lên trên bàn thờ để người ta tôn kính nó. Thì ông bà anh chị em, có nhiều người mua hớ cái cõi ở chỗ này, đặt cái phụ làm cái chính, mà cái chính là cái phụ. Chúng ta biết Chúa Giêsu vừa nói cho các môn đệ hãy chúc bình an khi mà vào nhà nào, và cái sự bình an trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn nhắc lại và coi như đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc Chúa dành cho con người chúng ta. Mà cái bình an của Thiên Chúa thì thế gian không thể nào ban cho chúng ta được. Như chúng ta đã thường nói với nhau, dù có bạc tỷ, dù có nhà lầu mấy chục lầu, có xe hơi, có danh vọng cấp bậc gì đi chăng nữa, mà nếu không có sự bình an trong tâm hồn, chúng ta thấy quả là vô cùng bất hạnh. Cách đây một tuần lễ, nếu bạn chị em coi báo chí TV, chúng ta thấy cái diễn viên của Hàn Quốc tên là Park Jong-ha. Anh này là một tài tử đóng rất nhiều phim mà có lẽ nhiều bạn trẻ xem ở trên TV, chẳng hạn như phim Bản Tình Ca Mùa Đông, Câu Chuyện Của Anh hay là On Air, vân vân. Tài tử này nổi tiếng và anh chắc chắn không thiếu tiền, cũng không thiếu tình. Thế nhưng mà một tuần lễ trước đây, anh đã thắt cổ tự tử ngay trong căn phòng của mình, và người mẹ, người phát hiện ra anh đầu tiên. Và không phải là một người tài tử này, mà nếu chúng ta lần qua những trang báo chí, chúng ta thấy trong năm vừa qua có tới hàng chục những tài tử nổi tiếng hơn là ông Park Jong-ha cũng đã ra đi tự tử. Tại sao chúng ta đặt một cái chấm hỏi, nó không có thiếu cái gì, nhưng mà chỉ thiếu mỗi một cái điều, đó là không có sự bình an trong tâm hồn. Mất sự bình an cho nên người ta phải đi tìm cái chết, và người ta tưởng rằng chết nghĩa là đến một cái sự bình an vĩnh viễn. Dù bà chị em cũng đúng, nhưng mà đây tự mình chết bởi vì quá mất bình an cho họ chết, thì cái chết đó là một cái chết khủng, một cái chết điên, một cái chết dại hơn tất cả những cái chết khác mình tự tử. Chúng ta thấy khi mà chúng ta đã mất sự bình an, như ông bà anh chị em và tất cả mọi người chúng ta cảm nghiệm, chúng ta có ở chỗ nào, có ăn cái gì quý mấy, mặc lòng tiền rừng bạc đầy, chúng ta cũng không thể nào mà hạnh phúc được. Ví dụ như chúng ta lỡ phạm một tội trong chẳng hạn như vậy, thế là suốt cả những năm tháng ngày giờ chúng ta lo lắng hối hận. Bởi vậy cái nhà đại văn hào đem thơ của nước Ý nói một câu rất hay như thế này: đâu là điều người ta hỏi ông, đâu là điều mà ông mong mỏi và cố gắng tìm kiếm trong cuộc sống? Thế thì nhà văn hào đem thơ trả lời như thế này: tôi vẫn luôn đi tìm kiếm điều mà bất cứ ai cũng tìm kiếm, đó là sự bình an. Chúng ta thấy ở trong các buổi mà chúng ta cầu nguyện cho người chết, người ta thường viết cái chữ là R, chữ I, chữ P, chữ R, viết lên trên cây thánh giá, hay là viết ở trên cái ngôi mộ, hoặc là viết ở trên quan tài. Chữ R ở đây viết tắt bởi tiếng Anh là Rest in Peace, ở lại trong sự bình an, hay là tiếng Latin là Requiem in Pace. Điều đó nói lên rằng thế gian chúng ta không bao giờ có bình an hạnh phúc thực, và chỉ có Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và những cái sự bình an mà chúng ta đang hưởng dụng đây là một cái phần thưởng Chúa tặng cho chúng ta hưởng thế gian này. Khi mà chúng ta sống cuộc đời công chính, chúng ta không làm những cái điều sai, giữ đạo Chúa, sống bác ái với thành nhân, là chúng ta được hưởng cái sự bình an đó ngay ở trần gian này, trước khi chúng ta được hưởng cái sự bình an vĩnh viễn ở trên trời. Thưa anh chị em, cái sự bình an không phải là một cái còi nho nhỏ, nhưng mà chúng ta phải mua với một cái giá rất đắt. cái đồ gì đắt thì phải mua giá cao, đồ rẻ thì chúng ta mua giá rẻ, và mọi đồ vật đều phải trả giá hết. Ít khi nào chúng ta trả một giá rẻ mà chúng ta lại có cái đồ tốt, đồ quý được. Một viên kim cương thì người ta phải trả giá biết bao nhiêu tiền so với một vài những cái món hàng mã vàng bạc người ta đeo ở trên cổ. Cho nên đòi chúng ta phải trả giá để chúng ta mua được sự bình an bằng cách chúng ta phải rỉ máu ra để chống lại tất cả những cái chiếc đam mê, những cái điều ma quỷ gợi cho chúng ta, những cám dỗ mà ma quỷ luôn luôn mớm cho con người, để con người chúng ta khi mà đã vấp phạm rồi, lúc đó sẽ hết sự bình an. Thưa ông bà anh chị em, cuộc đời này quá ngắn ngủi, mà chúng ta chỉ được sống có một lần, chỉ được sống có một lần, và chúng ta nên xét mình xem chúng ta đã mua hớ một cái còi nào đó trong cuộc đời này hay chưa. Và nếu chúng ta đã chót mua hớ, chúng ta còn thời giờ để chúng ta thay đổi cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn.